các bạn anh chị. Thơ Pierre, bức thơ gửi cho các tín hữu thời của ông trong thế kỷ thứ đầu tiên, lúc mà hoàng đế Nero lên ngôi và ông sống một đời sống rất là xa hoa. Và một ngày kia thì thành phố La Mã bị cháy, cho nên ông nhìn qua nhìn lại không biết cái nhóm nào để ông đổi thừa. Cho nên ông lựa nhóm mấy người tin Chúa, cho nên ông bắt mấy người theo Chúa. Một số người thì vào mấy cái vận động trường để cho đấu với các sư tử mà các phim quý vị coi đó, và đấu với nhau để làm trò cười cho một số người dân tại thành phố La Mã. Còn một số người khác thì ông bắt và đốt, quấn tẩm dầu và đốt để làm đuốc để cho ông ăn tối. Vì vậy cho nên một số người theo Chúa tại Roma đã bị tản lạc khắp mọi nơi. Và trong cái bối cảnh đó, sứ đồ Phi-e-rơ viết bức thơ gửi cho các tín hữu ở khắp mọi nơi và đưa ra những nguyên tắc để làm sao có thể sống vững đức tin, chịu khổ và giữ niềm vui của Chúa trong đời sống theo Ngài. Và một trong những nguyên tắc ông thách thức đó là phục vụ Chúa để có cái niềm vui trong hoàn cảnh khó khăn. Xã hội ngày hôm nay người ta nói là chúng ta luôn luôn tìm kiếm nhiều cái niềm vui trong đời sống, và họ dựa vào những cái công ty của vấn đề phone đó, họ theo dõi các anh chị dùng các điện thoại check Twitter, và họ thống kê là 570 triệu lần trong mấy tháng hay là tỷ lần, để coi thử buổi sáng người ta check những message vui hay buồn, trưa họ check với nhau vui hay buồn, tối thì họ nói là buổi sáng đa số chúng ta check những message rất là vui, tới trưa thì check những message rất là hơi buồn buồn, tới chiều tối, tối 9 giờ tối thì mới vui lại. Cho nên trong cuộc đời có rất nhiều thách thức, và check luôn luôn muốn tìm cách để niềm vui cho đời sống của mình. Tôi không biết ông bà các anh chị có dùng check để có thể làm thuốc vui cho quý vị không, joy medicine. Nhưng lời Chúa qua Phi-e-rơ khích lệ các tín hữu sống lưu lạc trong vùng cận đông thời của ông, và cũng là sứ điệp cho chúng ta hôm nay, là người theo Chúa có thể vui trong hoàn cảnh khi chúng ta phục vụ với sức Chúa, khi chúng ta nói với lời Chúa. Đó là hai điều tôi mời quý ông bà các anh chị suy gẫm. Người theo Chúa có thể vui trong nghịch cảnh hôm nay khi chúng ta phục vụ với sức Chúa và khi chúng ta nói với lời của Chúa. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, Ngài là nguồn vui vẻ. Chúng con này xin Chúa giúp đỡ cho chúng con trong đời sống theo Chúa thể hiện được, kinh nghiệm được một đời sống vui tươi mà Chúa hứa ban cho chúng con, dù chúng con phải đối đầu với nhiều thách thức, nghịch cảnh ngược lại với ý chúng con muốn. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã từng làm điều đó cho con dân của Ngài trong thời đầu tiên, vì danh của Chúa phải tan lạc khắp nơi, vì danh của Chúa mà chịu rất nhiều khổ đau. Ngày hôm nay chúng con này xin Ngài giúp đỡ cho chúng con trong một đất nước dư dật này, chúng con tìm được niềm vui ngay cả những khi có những điều xảy đến mà chúng con không theo ý của chúng con. Nguyện xin lời của Ngài dẫn dắt chúng con chiều hôm nay, ban cho chúng con người nói người nghe được ơn lành của Chúa, và nguyện danh Chúa được tôn cao qua giờ suy gẫm lời của Ngài. Chúng con hết lòng cảm ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, chúng ta có thể vui khi phục vụ với sức Chúa. Chúng ta đọc câu 9, câu 10, câu 11 của đoạn Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4. người này người khác phải tiếp đãi nhau chớ có càng rằng. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Qua hai câu kinh thánh này, chúng ta được Chúa giúp cho chúng ta thấy như thế nào để nhờ sức Chúa mà phục vụ nhau, tiếp đãi nhau không có càng rằng. Không càng rằng là cái gì? Là càm ràm, không có than phiền. Ngược lại là tiếp đãi nhau cách vui mừng, dùng ơn tiếp khách, dùng ơn, dùng những phương tiện Chúa ban mà hoan nghênh anh chị em ở trong mối tương giao. Mỗi lần chúng ta gặp nhau, dùng ơn Chúa ban để sự rộng lượng dư dật của Chúa tràn qua cuộc đời của chúng ta, để tràn đến các anh chị em khác. Đó là ơn tiếp khách. Phần 4 câu 11 phần B: nếu có ai làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban cho, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự, bởi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Hễ ai phục vụ, câu kinh thánh ghi ở đây là phải nhờ sức Chúa để phục vụ. Chữ phục vụ ở đây nguyên chữ là hầu bàn, là làm chấp sự. Đó là chữ đầu tiên đó. Cái chữ chấp sự mà chúng ta dùng đó trở thành cái danh từ, thì chữ đó là động từ, là hầu hạ. Đầu tiên trong hội thánh đầu tiên, ở đây nói phục vụ hầu hạ anh chị em được sáng danh là vì mình nhờ sức Chúa mình mới có phục vụ nhau được. Trong thời kỳ cuối cùng, Phi-e-rơ nói là phải nhờ sức Chúa để phục vụ. Bản dịch diễn ý New Translate Bible ghi là: nếu ai được gọi đến giúp đỡ thì giúp đỡ với tất cả sức và năng lực Chúa cung cấp. By all God's strength God provide. Rồi Đức Chúa Trời sẽ được tôn cao trong mọi điều mà chúng ta phục vụ, và niềm vui sẽ đến khi chúng ta phục vụ, khi chúng ta sử dụng ơn của Chúa ban cho mình, và khi chúng ta phục vụ với mục đích là tôn cao Chúa. Đó là nghĩa mà Phi-e-rơ muốn thách thức các anh chị em. Đúng, trong thời kỳ khó khăn đối với Phi-e-rơ là khi mà bị bắt bớ, mà hoàng đế Herod ra lệnh tiêu diệt mấy người theo Chúa đi tản lạc ở mọi nơi, và đối với dân sự của Chúa nghe lời của Chúa trên đồi Olive nói là Chúa sẽ trở lại, thành họ nghĩ lúc ông vua Nero bảo Chúa Nero ra lệnh giết thì họ nói là thời kỳ cuối cùng đến nơi rồi. Vì vậy cho nên trong khi khó khăn đó thì phải tiếp tục phục vụ. Trong phục vụ đó họ sẽ được kinh nghiệm cái sự tôn cao danh Chúa và được sự vui mừng. Ngày hôm nay chúng ta bị cuốn theo cái tiêu chuẩn của đời này. Ai là người thành công nhất là người được nhiều người khác phục vụ mình. Cho nên vô nhà thờ khó lắm chúng ta phục vụ, hơi khó. Tự nhiên khi mình phục vụ mình cảm thấy giống như là mình không có thành công lắm, thành ra mình muốn ngồi đó thôi để cho người khác phục vụ. Cái thách nhất của chúng ta là trong cộng đồng dân Chúa có khi rất tiếc chúng ta hầu việc Chúa theo kinh nghiệm của mình, theo cái điều mình biết, theo những cái cách của mình, mà chúng ta không nhờ sức Chúa. Cho nên một đổi lâu thì chúng ta làm không nổi, chúng ta thả ra. Bởi vì hầu việc Chúa nó rất là dễ nhưng mà rất là khó. Tại vì chúng ta hầu việc những con người chúng ta không thích, và có nhiều người làm cho chúng ta không thích nữa. Nếu không có sức Chúa ở đây mà Kinh Thánh ghi á, là chúng ta không thể sử dụng điều mình có để có thể giúp đỡ hoặc là chăm sóc, và nói trong một nghĩa khác là phục vụ anh chị em của mình. Và khó hơn nữa là làm sao chúng ta có thể giúp đỡ, chăm sóc, nâng đỡ các anh chị em ngồi ở đây mà có thể danh Chúa được tôn cao. Thì đó là một trong những thách thức trong cuộc đời phục vụ. Khi chúng ta được Phêrô thách thức điều này và chúng ta nhờ ơn Chúa, nhờ sức Chúa, thì chúng ta sẽ làm được, trở thành người phục vụ. Khi chúng ta phục vụ Chúa trong tinh thần khiêm nhường, nhờ sức Chúa, thì chúng ta sẽ làm được những điều và kinh nghiệm những điều Chúa ban cho. Ông Phêrô là người kinh nghiệm Chúa rất nhiều. Ông ở 3 năm với Chúa, ông là người rất là nhanh, cái gì cũng hỏi hết, cái gì cũng hỏi. Và khi Chúa hỏi thì ông cái gì ông cũng trả lời trước hết. Và tới lúc Chúa nói là sẽ có một người hết thảy các ngươi sẽ bỏ ta, ông giơ tay lên, ông nói gì? Ai bỏ thì bỏ, tôi không bao giờ bỏ Ngài, phải không? Tôi sẽ chết với Ngài nữa. Và trong kinh nghiệm đó là chúng ta thấy ông đã là người bỏ Chúa, và rồi ông thề không biết Chúa. Và sau đó ông nghĩ Chúa nhắc ông bằng con mắt nhắc nhở, và ông đã tan vỡ, ông đã khóc lóc, ông đã ăn năn. Phêrô muốn phục vụ Chúa nhưng nhờ sức của mình, vậy cho nên ông không thể theo Chúa, chứ đừng có nói là phục vụ Chúa. Bao nhiêu người sau bài giảng đứng lên hứa nguyện phục vụ Chúa, có số người phục vụ Chúa nhưng mà ít nhờ sức Chúa. Hôm nay không ở trong người phục vụ nữa, số người phục vụ. Có thể chúng ta ở trong một số người phục vụ hôm nay, nhưng mà theo đoạn Kinh Thánh nào thì nếu chúng ta không tiếp tục nhờ cậy Chúa và sức Chúa, vài năm nữa chúng ta không ở trong nhóm người phục vụ. Nếu không nhờ sức Chúa thì mình sẽ biến mất ở trong người phục vụ. Phao-lô sau nhiều năm phục vụ Chúa, rất nhiều thách thức, nhiều khổ đau, người ta đến hỏi thăm ông. Ông trả lời: mọi sự tôi làm được là nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nên chính ông là Thánh Phao-lô cũng phải đi tới một cái nhận biết là nhờ sức Chúa ông mới có thể đi tới được cái chỗ mà các anh chị em tới thăm viếng ông. Và nhờ sức Chúa ông mới có thể viết trong tù bức thơ Philip và ghi là: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Rejoice in the Lord always. Chỉ có sức Chúa mới có thể làm cho mình vui mà gọi mời mấy người khác tiếp tục vui trong Chúa. Khi chúng ta phục vụ Ngài, khi chúng ta phục vụ Chúa trong một hoàn cảnh rất khó để phục vụ, vì Chúa qua Chúa Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta bông trái vui mừng để chúng ta có thể hầu việc Ngài. Trong thơ Phêrô đoạn 4 câu 10, Phêrô nói đến một khía cạnh phục vụ, đó là tiếp khách, tiếp những người chưa quen trong Chúa, yêu những người khách lạ cùng niềm tin thôi. Ngày xưa không có hotel, không có quán trọ, cho nên những người tín hữu đi tới thành phố này qua thành phố kia đều nhờ vả những người cùng niềm tin. Vì vậy cho nên Phao-lô, Phêrô khích lệ những người công Chúa tiếp những anh chị em không biết nhưng mà cùng niềm tin, phải nhờ ơn Chúa để tiếp khách. Khi chúng ta đã có ơn của Chúa, tình thương của Ngài, thì chúng ta sẽ không có ngại, chúng ta mở cửa nhà để bày tỏ tình yêu mình đối với những người cùng niềm tin. Nếu chúng ta nhờ sức Chúa thì chúng ta có thể chia sẻ những điều Chúa ban qua ơn tiếp khách, phục vụ thứ hai giúp cho chúng ta được đời sống tâm linh tăng trưởng. Thì chúng ta có những điều mà Chúa ban, chúng ta chia sẻ đó, thì cái niềm vui trong đời sống của mình nó thành hình, và cái đời sống tâm linh của chúng ta được thêm lên. Một mục sư nghiên cứu liên hệ với đời sống tâm linh phục và sự phục vụ Chúa thì cho biết có sự liên hệ nào giữa sự phục vụ và tăng trưởng tâm linh trong đời sống của quý vị không? 92 người trả lời nói là có, khi tôi dùng những thì giờ, những ơn Chúa giúp đỡ cho người khác, chia sẻ cho người khác, thì 92% nói tôi thấy đời sống tâm linh của chúng tôi được lớn lên. 63% người ta nói phục vụ Chúa rất là quan trọng, giúp cho đời sống tâm linh của họ được tăng thêm. 24% cho rằng phục vụ khách lạ, phục vụ người khác là yếu tố quan trọng hơn là cầu nguyện và học kinh thánh nữa. 58% mấy người trả lời nói tôi thấy đời sống tâm linh tôi không thỏa lòng lắm, chỉ thỏa lòng phần nào thôi. Và coi lại họ hỏi là có phục vụ thì giờ không, họ nói rất ít phục vụ. Rõ ràng phục vụ nhau giúp đỡ đời sống tâm linh của chúng ta tăng trưởng. Quý vị có đồng ý là khi mình học việc Chúa thấy mình được Chúa thách thức lớn lên không? Lớn lên, biết Chúa thêm, yêu thương anh chị em hơn. Thi Thiên 23 ghi Chúa là đấng chăn giữ tôi, nhưng Chúa cũng là người dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Anh ở trong một cái bức hình đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu đóng hai công việc, một bên là hướng dẫn chúng ta là con chiên, nhưng mà một bên cũng là người đứng để phục vụ hầu hạ cho những con chiên. Chúa là đấng chăn dắt chúng ta, Chúa cũng làm gương cho chúng ta là người phục vụ. Và Chúa đã nói với môn đệ là ta đến không phải để cho người ta hầu hạ phục vụ ta, nhưng ta đến để trở thành người phục vụ. Và cái phục vụ lớn nhất của Chúa đó là hiến thân Chúa làm giá để cho chúng ta được trở thành con của Ngài. Phục vụ qua ơn tiếp khách được mô tả là nâng đỡ nhau, là một phương tiện, là một cơ hội. Vì vậy, một trong những thách thức cho mỗi chúng ta, có một số người nói tôi đâu có ơn gì đâu, tôi thấy từ hồi tin Chúa giờ tôi không thấy có ơn gì hết. Quý vị nghĩ mình ai là người ở đây nói không có ơn gì hết? Chúa không có ban cho chúng ta có ơn gì hết. Vì vậy cho nên tôi không làm gì hết. Để khám phá ơn tuộc linh thì một số người trong các nhà xây dựng hội thánh đề nghị là chúng ta nên tình nguyện cái gì cũng làm hết. Rồi sau khi chúng ta làm rồi đó, chúng ta thấy có nhiều người tới nói cho mình nói ồ chị làm tốt lắm, thì chúng ta biết là mình có ơn đó làm. Còn khi chúng ta làm rồi mà không thấy ai tới nói mình hết thì thôi đừng có làm, mình chưa có ơn đó, hay là Chúa chưa có trang bị cho mình đó, mình đi qua chỗ khác. Dĩ nhiên có một số người họ cũng phê bình mình, nhưng mà that's ok. Nhưng mà không có nhiều người tới affirm, có nghĩa là xác quyết, thì mình nên nhờ ơn Chúa. Bởi vì trong hội thánh có rất là nhiều công việc để làm, chăm sóc nhau. Hội thánh Chúa ban cho mỗi chúng ta, mỗi người ít nhất là một ơn. Mà nếu chúng ta cụ thể nói là có thì giờ, chúng ta có sức mạnh, có sự có tiền bạc, có sự cầu thay, có sự quan tâm, có lỗ tai lắng nghe, có lời nói khích lệ, đó là những cái ơn trong cuộc đời mà Chúa ban cho. Và Phao-lô đưa ra cho chúng ta sau khi cái hành động dùng ơn để phục vụ nhau với sức Chúa, thì ông cũng nói một cái ơn là nói. Ai ở đây cũng nói được hết. Thì ở đây cái ý thứ hai mình có thể hưởng niềm vui được là khi mình mở miệng nói, mà trong Kinh Thánh ghi là nói với lời của Chúa. Đây ghi nè: ví bằng có người giảng luận thì phải giảng như lời rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Chữ giảng ở đây nó không phải chỉ là preaching, chỉ là nếu ai nói là speak. Thành vì vậy cho nên đời sống của mình là Chúa ban cho mình có cái miệng để nói. Và khi chúng ta nói, dĩ nhiên chúng ta sẽ nói nhiều thứ lắm, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ nhận được niềm vui từ Chúa khi chúng ta nói lời của Chúa. Cô-lô-se nói là Phao-lô cầu nguyện cho hội thánh Cô-lô-se là nguyện xin lời của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong lòng anh em, rồi thì anh em sẽ dùng những lời của Chúa để nói chuyện với nhau, khuyên bảo nhau, ngợi khen Chúa, và cuối cùng Chúa được sáng danh. Dĩ nhiên chúng ta ở đây cũng có một số người nói lời của Chúa, có nghĩa là giải nghĩa, là dạy lời Chúa, là nói tiên tri, nhưng mà cũng là nói lời khuyên bảo. Nói ở đây cũng có nghĩa là truyền giảng tin lành. Nói ở đây cũng là nói lời khích lệ. Nói ở đây là hướng dẫn buổi thảo luận học Kinh Thánh. Phi-e-rơ nói ai được gọi để nói chứ không phải để giảng, là người trong vị trí giảng, dạy, khuyên bảo, an ủi, truyền giảng, thì dùng lời của Chúa, là lời có sấm truyền, là lời của Đức Chúa Trời, the word of God. Vì lời Chúa là lời Chúa phán, là God speak. Lời của Đức Chúa Trời phán cho Jeremy, mấy câu mở đầu trong các sách tiên tri, có lời của Chúa phán cho tiên tri Esai, có lời của Chúa phán cho tiên tri Hosea, và sau đó là chúng ta thấy đó là những sứ điệp của Chúa cho dân sự của Chúa. Phi-e-rơ trong ngày lễ ngũ tuần, ông là người hỏi ý kiến lung tung trong thời trước khi Chúa Giê-xu, nhưng mà khi Chúa Thánh Linh đến hỏi ông, gặp ông và ban cho ông cái ơn, thì bây giờ ông viết lại. Chúa Thánh Linh đã dùng Phi-e-rơ nói về chương trình cứu rỗi. Nếu các anh chị đọc lại mấy cái bài giảng của ông Phi-e-rơ trong Công vụ các sứ đồ, rất là khô khan, nói toàn lịch sử của Chúa không, lịch sử Israel. Nhưng mà sau đó thì ông nói lời của Chúa không, Thánh Linh làm việc, còn có 3.000 người đã ăn năn và đến lại với Chúa. Trong phân đoạn 4 này, Phi-e-rơ nói nếu ai nói, hay là có ơn nói, hay được cơ hội nói, thì nói lời của Chúa. Nói như thử là Chúa nói qua bạn, as if God speak to you. Bản hiện đại là the message, diễn ý là nếu nói, hãy nói lời Đức Chúa Trời. Mục sư giảng dạy, khuyên bảo, truyền giảng, an ủi, mục vụ, khích lệ. Khi chúng ta có cơ hội nói, khi người ta đến hỏi chúng ta và chúng ta có cơ hội trả lời, chúng ta dễ bị cám dỗ nói lời của mình. Chúng ta nói kinh nghiệm của mình, và chúng ta nói những điều chúng ta đọc ở trong online, chúng ta đọc ở trong sách gì đó, mà chúng ta ít nói lời của Chúa qua mình. Cho nên chúng ta, khi chúng ta nói lời Chúa, thì theo tôi nghĩ, chứ không phải là theo lời của Chúa phán. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta phải tập cái quen này, hãy nói là lời Chúa phán qua đoạn Kinh Thánh này là, hay là lời Chúa qua đoạn Kinh Thánh này được hiểu nghĩa là vậy. Và tôi có chia sẻ với quý vị đó, phỏng vấn mấy ông mục sư đó, đưa ra mấy câu hỏi mấy ông mục sư để lên phong chức đó. Và các hàng mục sư già ngồi phía trước hỏi mấy ông mục sư trẻ, hỏi đưa một câu khó khăn vậy: ông mục sư nào mà không có nói theo lời Chúa phán, vậy là sẽ nào cũng bị dí tiếp. Vì hỏi tiếp, hỏi cho tới khi nào dùng lời của Chúa để giải quyết cái nan đề, là theo lời Chúa thì trường hợp này Chúa hướng dẫn như vậy. Bởi vì Peter đã thách thức những người nói là phải nói lời của Ngài. Nói là trung thành với ý Chúa, nói lời Chúa là để Chúa nói qua cái miệng của mình. Bởi vì theo Peter thứ nhất đoạn 1 câu 2, lời Chúa đem lại đời sống mới. Đoạn 1 câu 25, lời Chúa còn lại đời đời, lời Chúa luôn hợp thời trang. Thời nào lời Chúa cũng có câu trả lời cho mỗi hoàn cảnh của chúng ta hết. Quý vị thấy lời Chúa có giá trị. Bao nhiêu chính phủ trong lịch sử của thế giới đã cố gắng tiêu diệt Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Và trong nước Pháp có một văn hào tên là Voltaire, người rất là tự do và theo chủ nghĩa nhân bản humanistic. Ông nói trong 20 năm nữa sau khi tôi nói lời này nè thì không ai đọc Kinh Thánh ở đâu. Ông tuyên bố một câu rất là mạnh trong thời kỳ phục hưng của nước Pháp. Và bây giờ người ta nói là mộ của Voltaire đã chôn ở tại nước Pháp lâu rồi, nhưng mà lời Kinh Thánh vẫn còn tiếp tục rao giảng và truyền đạt cho đến chúng ta hôm nay. Hiện nay nhiều người trong thế giới khoa học, ngay cả mấy em trẻ tuổi tôi dạy mấy cái lớp kia rồi, tôi hỏi mấy câu về vấn đề lời Chúa, mấy em cũng nói là không có thích hợp với khoa học, có mấy khúc. Tôi nói như vậy là mấy đứa đặt tiêu chuẩn khoa học lên trên lời của Đức Chúa Trời, phải không? Vì nó nói không có, mấy cái câu này không có hợp với khoa học nếu nó phải quyết định. Và chung quanh chúng ta cũng ảnh hưởng ít nhiều. Cái này, cái câu này không có hợp khoa học cho nên cắt ra, không có phải ý nghĩa lời của Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh năm nào cũng là quyển sách bán chạy nhất thế giới, in hết, in hoài và tiếp tục dịch ra thêm. Và có nhiều người bỏ cả đời của mình để nghiên cứu một ngôn ngữ mới để có thể dịch Kinh Thánh ra cho cái dân tộc mà chưa biết đó. Áp dụng tuần này chúng ta làm gì để phục vụ nhau? Cậy ơn sức Chúa để phục vụ. Tuần này nhờ sức Chúa xin cho mình làm người đầy tớ. Ai có sai mình thì cũng đừng có càm ràm. Vợ sai chồng, chồng sai vợ thì thôi, đã là đầy tớ rồi thì làm cho rồi, hỏi mặt công cãi. Đó là điều thứ nhất. Tuần này xin Chúa cho chúng ta là nhờ sức Chúa mới làm người phục vụ được, còn nếu không thì sẽ cãi à. Sẵn lòng phục vụ cho nhau. Thứ hai, tuần này dùng ơn Chúa, tiền bạc, thì giờ, nhà cửa để đem bạn, mời bạn đến ăn tối à? Đúng rồi, mời tới thì phải dọn nhà rồi. Tuần này và những tuần sắp đến, xin các ông bà các anh chị chấp sự trưởng ban có nhà, mời người khác đến tương giao và phục vụ cho nhau, chia sẻ ơn Chúa ban cho mình. Trong tinh thần nhờ ơn Chúa, nhờ sức Chúa thì tìm ơn Chúa ban. Tôi thách thức từ đây cho đến Giáng sinh sẽ có nhiều nhà mở cửa mời bạn mình tới mùa hè, mời bạn mình tới mùa thu, mời tới mùa đông cho đến lễ Giáng sinh, mở những cái bữa ăn nhỏ để tiếp đón thân hữu của mình. chứ đừng có mời mấy người trong hội thánh, mời mấy người ở ngoài hội thánh. Nhưng mà mấy người trong hội thánh đứng chung với nhau để mời mấy người ngoài hội thánh. Chúng ta ăn chung với nhau nhiều rồi. Các anh chị em nhờ sức Chúa, phải nhờ sức Chúa, còn không có, không có thể làm được chuyện này. Tuần này và những tuần sắp đến, ôm lại tinh thần hầu hạ của Chúa. Xin Chúa giúp cho mình một sáng kiến, thêm cho mình năng lực để phục vụ nhau, hầu hạ nhau, thể hiện ơn tiếp khách. Ý thứ hai áp dụng tuần này, nói lời Chúa cho anh chị em như thế nào đây? Nếu là người dạy lời Chúa, hướng dẫn lớp học Kinh Thánh, thì xin Chúa giúp cho mình lắng nghe lời Chúa trước, và xin Chúa giúp cho mình thấy một sứ điệp, the message, là Chúa muốn có cái điểm gì dạy con, rồi mình sẽ chia sẻ cái lời đó, cái sứ điệp đó cho mấy người trong gia đình và trong người xung quanh. Xin Chúa giúp cho chúng ta có tâm tình của Samuel. Nghe Chúa gọi Samuel ba lần đó, thì ông cầu nguyện. Lần thứ ba Heli dạy ông nói gì khi nghe tiếng? Xin hãy phán, kẻ tôi tớ ngài đang nghe. Xin Chúa giúp cho chúng ta có tinh thần lắng nghe lời của Chúa, thì Chúa sẽ dạy chúng ta những sứ điệp rất là đặc biệt khi chúng ta yên lặng để lắng nghe. Mỗi khi học Kinh Thánh nên có thái độ như tác giả Thi Thiên 119: xin Chúa mở mắt tôi, đặng tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Nếu chúng ta đọc lời Chúa mà chưa thấy sự lạ lùng của lời Chúa, thì ông mục sư Campbell Morgan đề nghị chúng ta đọc 50 lần. Chúng ta đọc 50 lần một câu nào đó hay một khúc nào đó, và chúng ta cầu nguyện với tinh thần xin hãy phán, kẻ tôi tớ ngài đang nghe. Hoặc là chúng ta cầu nguyện xin Chúa mở mắt con để con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài, thì Chúa sẽ có một sứ điệp cho chúng ta và đúng điều mà chúng ta đang cần trong lúc đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta tuần này thấy lời Chúa giá trị hơn ngàn miếng vàng, ngàn miếng bạc. Thi Thiên 119. Xin Chúa giúp cho chúng ta tuần này đặt mình dưới lời của Chúa, và xin Chúa giúp cho chúng ta đọc được, học được sức, sứ điệp và áp dụng lời của Chúa trong cuộc đời của mình trong tuần này. Xin Chúa nhắc tôi, nhắc ông bà anh chị em chịu trách nhiệm khi nói lời của Chúa, chia sẻ lời của Chúa, nói lời của Chúa khích lệ người khác. Bởi vì có nhiều lúc chúng ta bị cám dỗ dùng lời của Chúa làm cho người khác bị đau. Bởi vì lời của Chúa là gươm hai lưỡi đó. Thành ra có nhiều khi chúng ta nói chưa đủ, chúng ta nói cái lời Chúa vô cho nó mạnh thêm, thì người ta nghe lời Chúa thì rất là đau. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái sức mạnh của lời của Chúa, và cầu nguyện để cho chúng ta dự phần trong một cái sự dùng lời Chúa, sử dụng ơn của Chúa, nói lời của Chúa cho những người xung quanh. Trong một khúc phim ngắn có tựa đề là Emperor Club, nhà đạo diễn nhỏ chiếu về một cái nền văn chương, nền văn minh của nước Tây Phương, và họ chiếu ra một cảnh ông thầy giáo đem những người con của các nhà giàu vào trong một lớp học, và ở đó trong phòng của ông trang trí đủ thứ bản đồ, và mỗi bản đồ diễn tả một cái đế quốc của từng thời kỳ, và có những tên rất là nổi tiếng trong lịch sử của văn minh Tây Phương. Và ông kêu một em học trò đến, ở trong phòng ông có dán một cái tấm ghi những cái lời tuyên bố rất là lớn của một người của thời Ba Tư. Và ông kêu em học sinh nó tới nói là: tất cả các em hôm nay đến để học nền văn minh của Tây Phương, vậy tôi nhờ một em ra cái cửa đọc cái bản lời tuyên bố của một người rất là nổi tiếng trong cái thời của Nebuchadnezzar, và nước Ba Tư được gọi là Elam, là nước Elam ở trong quyển kinh, bản đồ cũ của quý vị. Em đó tới đọc mấy câu như sau: ta là Surukh-Nahute, vua của nước Asan của Susur, cầm quyền trên đất Elam là Ba Tư, ngày nay là Iran. Bởi lệnh của Insu-Sinak, ta đã tiêu diệt Sippa và chiếm lấy Stele của Nirasin và đem nó trở lại cho Elam là nước Ba Tư. Ta đã dùng nơi ta đụng đến đó để làm của lễ cho vua của ta là Insu-Sinak, ký tên Surukh-Nahute năm 1158 trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Sau khi em đó đọc xong rồi thì ông thầy ông hỏi là: em có quen biết cái ông này không? Mấy em có nghe tên ông này không? Không có đứa nào biết hết. Mấy em, ông thầy hỏi tiếp, nói đây là một người nổi tiếng trong thế kỷ 11 trước Thiên Chúa Giáng Sinh, và đã chiếm hết cả cái vùng của Iraq Ba Tư thời bây giờ. Bây giờ mấy em tới bây giờ mấy em không biết gì hết. Ông kết luận là ông nói là sự hoàn thành thành công của các vua thời bấy giờ sẽ và đang không có tìm thấy trong sách lịch sử của hôm nay. Dù ông có tiêu diệt cả một đế quốc Sippa, dù ông đã chiếm hết những vùng này để cho đế quốc Ba Tư thời bấy giờ, ông hỏi tại sao chúng ta không quen ông đó ngày hôm nay. Ông nói vì ông này chỉ có tiêu diệt mà không có xây dựng, không có đóng góp gì cho nền văn minh của thời của ông. Và ông chấm dứt, ông nói: dạy các em muốn học về nền văn minh của Tây Phương thì em có đóng góp gì? What will your contribution for the civilization, nền văn minh mà mấy em đang sống ngày hôm nay? Câu chuyện nó muốn nói gì? Chúng ta được Chúa ban cho rất nhiều ơn, và câu hỏi sẽ dục lại cho chúng ta là hội thánh Austin này trong những ngày sắp tới sẽ tiếp tục được phát triển, chúng ta sẽ đóng góp gì qua con em của mình, qua sự phục vụ Chúa, ơn mà Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày. Cuộc đời của Führer biết được Chúa nhiều, ông được rất là nhiều ơn thuộc linh. Ông đứng vào vị trí lãnh đạo của 12 sứ đồ, đáng lẽ ông bị cám dỗ sẽ dùng vị trí và những ơn đó, phải không, để cho mình được nổi thêm. Nhưng mà khi chúng ta đọc trong thơ Phi-e-rơ đó, chúng ta thấy ông nói toàn là khiêm nhường, chịu khổ cho Chúa. Và ông kêu thanh niên cũng phải là trang sức bằng khiêm nhường, và ông kêu gọi những người chấp sự hội thánh kêu vào ơn lãnh đạo là cũng phải mà lấy ơn mà phục vụ nhau. Phi-e-rơ sống một đời sống và bằng chứng là ông đã dùng tất cả những điều mà Chúa ban cho ông trong một vị, một người giống như là sứ đồ trưởng đó, để làm cho công việc của Chúa được thêm nhiều. Và chúng ta đã nghe nói là khi ông qua đời đó, bị bắt tại La Mã đó, là người ta nói là sẽ xử tử hình ông, ông tối hôm đó ông trốn. Và Kinh Thánh ghi lại nói là Chúa đứng ở lại phía ngoài thành, hỏi Phi-e-rơ đi đâu kìa, ta chịu khổ cho ngươi mà. Và sau đó câu Kinh Thánh ghi lại là ông chạy vào lại trong thành phố Rome, và người ta bắt ông. Và khi người ta bắt ông thì ông ta xử tử đóng đinh. Ông nói xin đóng đinh sao? Ngược lại cái thập tự giá, vì tôi không có xứng đáng để chết y hệt như Chúa của tôi. Chúa ban cho chúng ta rất nhiều ơn, có mà các anh chị em đồng ý không? Thì giờ miệng chúng ta nói, tay chúng ta làm. Câu hỏi cho chúng ta là chúng ta đang sử dụng ơn mà Chúa ban cho chúng ta tới giờ bao nhiêu? Nhà trả hết rồi, con lớn hết rồi, không phục vụ Chúa, dự phần Chúa, không có contribute cho công việc Chúa thì làm cái gì? Thì sẽ rất khó có niềm vui trong khó khăn. Tôi cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta xa hơn nữa, đụng chạm tới nhiều người khác hơn, con chúng ta và gia đình mình, để nhiều người được biết Chúa qua sức các ông bà các anh chị nhờ Chúa để hầu việc, và lời Chúa qua miệng các ông bà các anh chị nói. Xin tại ý cầu nguyện. Hỏi chúng ta đến với Chúa, xin Chúa cho chúng ta một người để thăm, vài lời để nói trong tuần mới này. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, xin Chúa ban ơn cho chúng con được ơn lành của Chúa và sử dụng những điều Chúa ban cho chúng con rất nhiều, tự do dư dật. Và khi Chúa hứa với chúng con là khi chúng con cho, đó là lúc chúng con lấy lại, nhận lại. Khi chúng con mất, đó là lúc chúng con tìm lại được. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng con nhờ sức Chúa và hầu việc, và cứu chúng con để chúng con có thể luôn luôn nói với sứ điệp mà Chúa ban, để khích lệ anh chị em chúng con là những người mà chúng con tương giao mỗi ngày. Xin tha tội cho chúng con, xin dẫn dắt chúng con trong việc chúng con làm, miệng chúng con nói. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.